This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160. Và bây giờ thì anh Huy xin được mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử cùng với Alex Thái Võ. Và Con Người Đời Sống Lịch Sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160. Thì hiện thời là anh Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Thì Alex có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng người Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên là cái tâm huyết mà để thực hiện thì cần sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến, v.v. Cho nên trong cái chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có thể đặt những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Và nếu mà quý vị nào quan tâm xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và đồng thời nếu sau chương trình đó thì quý vị cũng có thể liên lạc với anh Alex Sái với số điện thoại là 757-318-1661, 1-757-318-1661. Hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc qua email, đó là Di sản chiến tranh Việt Nam @ttu.edu. Nói một cách khác là cái tên của cái email cũng dễ nhớ lắm. Tức là quý vị cứ nhớ là Di sản chiến tranh Việt Nam và viết liền nhau, không chỉ viết thường thôi, viết liền nhau. Di sản chiến tranh Việt Nam @ttu.edu. Hoặc dễ hiểu hơn nữa, quý vị có thể gửi qua một cái email là di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Vâng, từ phòng vi âm Đảnh Huy xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào anh Alex Thái Võ.
Dạ, xin mến chào anh Huy cùng quý thính giả của đài ạ.
Hôm nay Alex có khỏe không và đã chuẩn bị Tết như thế nào rồi?
Cảm ơn anh, hôm nay rất là khỏe và thời tiết ở đây thì rất là tốt. Và ở đây thì tuy là cái cộng đồng nó rất là nhỏ, không có người Việt nhiều, cho nên không có cái sự nhộn nhịp của cái ngày Tết như là Dallas hay Houston. Nhưng vừa rồi thì gia đình Thái cùng với một hai gia đình nữa, Việt Nam nữa cũng có đến với nhau và cũng có gói bánh Tết và bánh chưng để chuẩn bị đón Tết, thưa anh à.
Anh Alex Sai biết không, vừa nhắc đến Tết á thì mình hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cái Tết nha anh Alex. Thí dụ như là người ta thường nói là Tết của Việt Nam á thì ở bên, đặc biệt là ở ngoài quốc, ở bên Mỹ đó, ở bên Hoa Kỳ mình đây nè, thì thường thường người ta hay nói rằng đó là Chinese New Year. Nhưng mà thực sự ra thì nó không hẳn là như vậy, mà bây giờ chúng ta phải làm như thế nào á để cho các em, tức là các người trẻ tuổi của chúng ta đó, biết rằng đây là một cái ngày lễ trọng đại cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Mặc dù là bên Trung Cộng nè và một số các nước Á Châu khác cũng có đón Tết cùng cái ngày này, tức là họ theo cái lịch về người ta kêu là gì, Lunar New Year đó, tức là Lunar Moon đó, thì cái lịch lịch người ta còn gọi là âm lịch. Thì không biết là Alex có cái ý kiến như thế nào để chúng ta có thể để cho những người trẻ tuổi họ biết được những cái điều đó không, anh Alex?
Xin cảm ơn anh với một cái câu hỏi rất là thực tế mà trong cái giới những người giống như Thái rất là quan tâm, tại vì hầu như mình dở ra trên TV hay là mở trên những cái tờ báo như là New York Times, họ cũng vẫn luôn luôn cứ gọi là Chinese New Year trong mỗi lần mà có cái ngày lễ ngày Tết như là Tết cổ truyền Việt Nam đó. Thì giống như anh vừa nói đó, cái sự ngộ nhận và cái khái quát này nó đã có từ khá lâu rồi trong xã hội Mỹ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng một trong những lý do đầu tiên đó là tại vì cái sự hiện diện của người Hoa ở trên nước Mỹ nó đã có từ lâu, từ giữa thế kỷ 19, tức là năm 1850, họ đã có đi. Với cái sự cộng đồng của người Hoa ở đây nó rộng lớn hơn, thì thành ra cái sự ảnh hưởng của họ trong cái cách suy nghĩ của người Mỹ về cái phong tục châu Á nó có từ lâu. Thì thành ra thú thật với anh đó, với quý vị đó, thì rất là nhiều người Mỹ mà không phải gốc Á đó, thường họ không có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa người Hoa và người Nhật hay là người Hàn hay kể cả là người Việt Nam mình, thưa anh. Thành ra thấy nhớ là từ khi mà thấy còn rất là nhỏ, khi mới đến đây định cư ở Hoa Kỳ cách đây 30 năm đó, 30 mấy năm đó, thì trong lớp đó những cái người học sinh khác và kể cả cô giáo và thầy giáo họ cứ họ tưởng mình là người Hoa đó. Rồi thì trong lớp rồi tới cái ngày Tết á, thì họ hay cho ra những cái bài và những cái tranh vẽ để mình tô hình đó, thì họ cũng cho những cái bài ở trên thì họ để cái chữ gọi là Chinese New Year, tức là Tết của người Hoa. Mà mình về thì mình cứ ủa mình đâu có phải là người Hoa đâu, nhưng mà mình cũng không có ai chỉnh sửa được cái điều đó. Thì thưa anh đó, thì bây giờ cho đến bây giờ chính bản thân con của Thái khi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 và mẫu giáo đó, thì các cô thầy cô giáo ở Hawaii, ở New York và kể cả ở đây họ vẫn gọi nó là Chinese New Year, và họ cũng cho những cái bài tập mà các em về và có cái chữ Chinese New Year trên đó. Thì tuy nhiên với những cái câu trả lời, với những cái ví dụ mà Thái vừa đưa ra đó, thì chúng ta cũng khó trách tại sao người Mỹ không hiểu được về cái điều này, và cũng không có thể trách người Hoa. Ngược lại, cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải bắt đầu từ rất là sớm, là cha là mẹ là bậc phụ huynh đó, chúng ta cần có những cái sự trao đổi trực tiếp với con em về những cái ngày này. Và chúng ta ngược lại, chúng ta có phải giải thích cho con em của chúng ta cái chữ Tết, chữ Vietnamese New Year, và chúng ta cũng cần có những cái nỗ lực trực tiếp là chúng ta phải liên lạc với nhà trường điển hình, chúng ta phải nói cho nhà trường biết đây là cái Tết, cái New Year chung của nhiều người Á Châu chứ không phải là chỉ là cái Tết người Hoa, và rằng là chúng tôi mong muốn nhà trường phải dạy cái sự bao trùm của những cái dân tộc khác, giống như Thái viết thư vào cho giáo viên và nói là không, chúng tôi là người Việt Nam và đây là cũng là cái Tết của người Việt Nam, và chúng tôi gọi nó là Tết chứ không phải là Chinese New Year. Và chúng ta làm như vậy đó thì nhà trường họ bắt đầu họ cảnh giác được và họ thấy được là họ sai và họ chỉnh, và năm sau họ có những cái sự điều chỉnh. Và chúng ta không phải chỉ là liên lạc với nhà trường không, chúng ta cần phải viết những cái bài báo, cần phải liên lạc với các những cái gọi là những cái bài đài truyền thông của Hoa Kỳ để họ chỉnh sửa lại, và họ bắt đầu họ dùng cái chữ gọi là Lunar New Year, hay là ấy, mà tránh việc dùng cái chữ Chinese New Year đó. Thì đó là những cái công việc mà chúng ta cần phải làm, hoặc là chúng ta cần phải viết những cái tập sách bằng tiếng Anh mà bạn có thể bán trên Amazon hay là Barnes and Noble, để cho cái thế hệ sau, thế hệ thứ hai họ bắt đầu họ có những cuốn sách để họ hiểu về cái phong tục tập quán của cái ngày Tết của chúng ta, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex rất là nhiều đã chia sẻ về cái vấn đề này. Thì cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Và ngày hôm nay thì nếu mà quý vị có những ý kiến gì về cái chương trình ngày hôm nay, tức là chúng ta có cái chương trình nói về cái Tết cổ truyền, tức là cái lễ hội cổ truyền đầu năm của người Việt Nam dựa trên âm lịch, thì quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Như vậy thì bây giờ xin được thảo luận và xin được hỏi anh Alex Sai Võ về cái vấn đề này. Thì bây giờ mình có nên duy trì và mình phát huy rồi bảo tồn cái lễ Tết cổ truyền này của người Việt Nam cho con cháu bằng cách nào tốt, và như thế nào để chúng ta có thể làm được những điều đó? Thí dụ như là những văn hóa tốt đẹp thì không có nghĩa là mê tín dị đoan. Thí dụ nó có, trong đó có một vài cái vấn đề một lát này chúng ta sẽ nói tới. Thí dụ như trong đó có một cái như là đưa ông táo về trời, rồi có nhiều em nhỏ thì cũng ngạc nhiên lắm, nghe cái câu chuyện mà ông táo bà táo gì đó thì cứ nói ủa sao mà ông táo lại có hai bà. À, đại khái như vậy, ông xin lỗi, bà táo mà có hai ông, thì vậy Việt Nam mà theo chế độ đa phu hay sao, thì chúng ta phải giải thích như thế nào, anh Alex Sai Võ?
Vâng, anh câu hỏi rất là vui. Thưa thì nó thẳng ra thì cái chương trình hôm nay của chúng ta đây thì chúng ta đặt ra nhiều cái điển hình, những ví dụ mà chúng ta đặt trọng tâm và hoài vọng vào cái thế hệ con cháu. Điều đó là cái điều lẽ thường tình của thế hệ đi trước mà chúng ta quan tâm với thế hệ đi sau. Nhưng khi đặt lại những cái mục đích như vậy thì chúng ta cần phải đặt lại cái trách nhiệm lên chính bản thân của cái thế hệ của chúng ta, là chúng ta cần phải làm cái gì để cho các em có được những cái sự hiểu biết tốt hơn về cái con người và truyền thống của người Việt. Và chúng ta tại sao chúng ta lại có những cái niềm tin, có những cái ngày giỗ, ngày Tết, ngày tất niên, hay là những cái việc như là chúc Tết mừng tuổi hay là lì xì. Có nhiều em nghĩ là lì xì là một cái hình thức hối lộ hả, hay là cái gì không, thì lì xì nó cũng có thể, chúng ta có thể chia sẻ với các em, nó cũng giống như là ở bên Mỹ vào ngày Giáng sinh chúng ta khui quà. Mà đối với Việt Nam thì bây giờ trở lại với cái câu chuyện của ông táo cũng vậy. Chúng ta có nhiều phương cách để làm sao chúng ta trao đổi với các em, nhưng mà cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là đến phụ huynh, là chúng ta cần phải có những cái sự nghiên cứu và tìm hiểu nghiêm túc về những cái phong tục tập quán của chúng ta, để rồi chúng ta có những cái câu chuyện sự trao đổi rõ rệt với con em, để các em có được cái sự thấu hiểu đúng đắn. Điển hình như là cái việc ông táo thì chúng ta không có nên chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là một bà hai ông rồi chúng ta đưa ông về trời rồi chúng ta dừng ở đó. Như vậy thì các em nó sẽ dễ sinh ra những cái sự hiểu lầm. Nhưng ngược lại chúng ta có thể giải thích như vậy, đó là cái câu chuyện mang cái tính ý nghĩa về việc tôn trọng và thờ thần đất, thần nhà và thần bếp. Thưa anh, để nối lên cái lòng kính ngưỡng của người Việt đối với đất trời, nhà cửa và bếp núc nơi chúng ta sinh sống, và cái sự mong muốn được sự an lành. Đó, nó không riêng về, nó sự thật đó, là cái bếp nó không riêng gì đối với cái người Việt, mà cái bếp lửa, tức là người Hoa Kỳ họ gọi là cái kitchen đó, nó luôn là cái trọng điểm của mỗi gia đình. Nó là cái nơi mà gia đình tụ tập bên nhau trong cái sự nồng ấm, hạnh phúc và đoàn viên. Đó. Thành thử cái câu chuyện về ông táo và cái tục đưa ông táo về trời không đơn giản chỉ là một cái sự mê tín, mà nó là một cái tục lệ xuất phát từ cái lòng tin đối với cái đấng trên, mà cái đấng thiêng liêng mà người Việt hay gọi là nôm na là trời đất hay là thượng đế, đó đã cưu mang và bảo vệ cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Đó thì theo Thái đó, một cái câu chuyện nó rất là đơn giản là cái việc mà ông táo và đưa ông táo về trời, thì chúng ta không có thể dừng lại ở cái việc là chỉ là cái câu chuyện giữa của một bà và hai ông lẫn họ về trời, mà chúng ta có thể giải thích cặn kẽ như vậy để các em hiểu được, và từ đó hiểu được cái phong tục tập quán Việt Nam. Bây giờ chúng ta có được cái phong tục đó là tại vì chúng ta nghĩ đến cái, những cái đấng đã từng giúp chúng ta, những cái đấng thiêng liêng đã giúp, đã phù hộ cho chúng ta có được cái sự an lành trong cái năm vừa qua. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex. Có một cái câu người ta hay nói đó là, có cái chữ người ta nói là về nguồn. Và hiện thời thì rất nhiều thế hệ trẻ thực sự là đang về nguồn. Có nghĩa là khi các em đang học tiểu học rồi cha mẹ bận rộn dạy dỗ con cái nên không có nói nhiều về cái nguồn gốc của người Việt tị nạn mình. Đến khi lên trung học thì cha mẹ cũng lo làm sao con cái là học cho xong đại học rồi thành đạt rồi kiếm cho tiền để mà sống cho thoải mái. Nhưng mà bỗng nhiên một cái ngày nào đó thì các em tự tìm hiểu, tự học và quay lại tìm nguồn gốc của mình. Đó, thì cũng giống như là Alex vậy. Thì như vậy thì bây giờ trong cái trường hợp này thì không biết là Alex có cái chia sẻ như thế nào về cái chữ mà về nguồn như thế này.
Vâng, về nguồn. Về nguồn là một từ rất hay bởi cái ý nghĩa bao trùm của nó. Đúng không anh? Ai trong chúng ta rồi đến một ngày cũng nghĩ về quá khứ, về nguồn gốc của mình, bởi cái nguồn gốc là cái nền tảng để đặt cái hiện tại của mình và cái tương lai của chúng ta để tạo nên cái chúng ta. Không biết và không hiểu rõ về cái nguồn gốc của chúng ta thì khó cái cách nào mà chúng ta có thể định hình mình được ở trên cái đất Mỹ này, và khó có cái cách nào mà chúng ta trở thành là một cái cộng đồng mạnh. Thưa anh, cái cộng đồng Do Thái tại sao họ mạnh? Bởi vì họ hiểu rất rõ về cái lịch sử của họ, về cái lịch sử tị nạn của họ, về cái sự lịch sử di cư của họ và cái lịch sử bị đàn áp của họ trên cái mảnh đất của họ ở châu Âu. Thì sau bao nhiêu năm mà cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ 1.5 và kể cả những cái thế hệ thứ hai của người Việt lăn lộn để mà tạo nên cái cơ ngơi cho con cái đó, thì đến cái thế hệ thứ hai và thứ ba, tức là thế hệ của con cháu của chúng ta đó, họ là cái đến cái thế hệ mà họ không còn phải lo quá nhiều về cái miếng ăn và quần áo mặc và xe, thì họ bắt đầu sẽ đặt lại những cái vấn đề như là tôi là ai, tôi là người Việt mà tại sao tôi hiện tại đang ở Mỹ, tại sao tôi sinh sống ở đây mà không phải là ở Sài Gòn hay là ở Huế hay là ở Hà Nội, và họ sẽ đặt lại là những cái lý do tại sao nó đưa đến việc là gia đình của họ đến Mỹ và họ đến Mỹ. Thì thành ra với những cái câu hỏi đó của cái thế hệ tương lai sẽ đặt và thực tế là đang đặt đó, thì cái nhiệm vụ của chúng ta của thế hệ bây giờ là chúng ta cần phải làm ra những thước phim, điển hình như cái bộ phim Vượt Sóng hay là cái phim Bóng Quá Khứ của chị Thanh Tâm để nói lên câu chuyện về cuộc đời sau chiến tranh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất
là nhiều. Dạ vâng, thưa anh, thì đó là cái công việc mà chúng ta cần làm. Và thực tế thì thấy Thái và cái anh giáo sư Vũ Vũ Tường và một cái chị gọi là Linda Hồ vừa mới viết xong một cái quyển sách về lịch sử người Việt ở Hoa Kỳ, và đầu tháng 2 này quyển sách đó sẽ được ra mắt. Thưa anh, thì đó thì cũng là những cái công việc mà chúng ta cần phải làm. Thưa anh ạ.
Vâng, và một cái vấn đề có liên quan đó là hiện thời tất cả những cái cơ quan báo chí ở địa phương á, thì họ đang yểm trợ cho một người đạo diễn trẻ tuổi là Thanh Tâm đã dựng nên một cuốn phim gọi là Bóng Quá Khứ, để nói về một cái thời kỳ đen tối của Việt Nam sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và ba người phụ nữ đã phải vượt biển tìm tự do, và nếu cuốn phim là do một người đạo diễn lớn tuổi á, thì mình nghĩ rằng là cái chuyện nó cũng không có gì, tức là bình thường á. Nhưng đây là một cuốn phim dựng nên bởi một cái thế hệ thứ hai. Thì có phải đây cũng là một cái, mình gọi là một cái vấn đề hoặc là có liên hệ đến cái chữ mà về nguồn hay sao anh Alex ấy?
Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Vì những cái thức phim này nó một phần nào nó giúp để trả lời những cái câu hỏi về nguồn mà hồi nãy thấy nói. Nhưng mà thú thật ra đó, một trong những cái điều mà chúng ta có thể thấy là trong cộng đồng của chúng ta còn quá ít những cái cuốn phim như vậy, những cái quyển sách như vậy, những cái bài báo như vậy, và những cái chương trình mang cái tính cách để làm sao giải thích cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba hiểu về cái nguồn gốc của chúng ta. Thành ra có được những cái cuốn phim giống như là Bóng Quá Khứ này đó, thì theo Thái, ít nhất trong cái thiện ý của Thái đó, là chúng ta cần phải ủng hộ nhiều cho những cái người trẻ họ làm cái cuốn phim này, dù rằng những cái cuốn phim này thì chúng ta có thể nói thẳng ra là khi chúng ta so với những cái cuốn phim của Hollywood, của Hồng Kông, của Hàn Quốc thì nó không có được hay bằng, nó không có được lưu niệm bằng, tại vì kinh phí nó nhỏ. Nhưng mà chính vì vậy chúng ta cần phải nên ủng hộ nó nhiều hơn, để sao, để chúng ta ủng hộ cho những cái người làm phim đây, những cái giới trẻ đây, họ có cái động lực để làm thêm, mà họ còn làm nhiều thì khi ấy cái tiếng nói của người Việt Nam, cái tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam, của những thế hệ đi sau, họ lại mạnh hơn, và từ đó họ có thể mới định hình họ ở trên cái đất nước này, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Sái. Và thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử, thì nếu quý vị có góp ý hay là có những cái ý kiến gì với về cái vấn đề ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Hồi nãy giờ anh em mình là lan man tản mạng, đầu tiên thì nói về cái Tết, xong rồi chúng ta lại tản mạng qua cái khác, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề Tết đó ha Alex nha. Thì chúng ta cũng biết rằng đó là cái Tết đó thì chúng ta cũng có một số những cái phong tục tập quán của ngày Tết mà rất là khó quên. Không biết rằng là trong những cái phong tục tập quán này đó, Alex thích cái nào nhất và Alex không thích cái nào nhất, thì có thể như là chúng ta có cả chục cái phong tục tập quán khác nhau, như là đầu tiên là cúng ông công táo, rồi gói bánh chưng, chơi hoa dịp Tết, rồi làm mâm ngũ quả, rồi dọn dẹp nhà cửa, viếng thăm mộ tổ tiên, rồi cúng tất niên, rồi đón giao thừa, hái lộc đầu xuân, rồi sau đó thì xông đất, rồi chúc Tết, mừng tuổi, lì xì, rồi có người thì đi lễ, đi nhà thờ, rồi còn kỹ đến cái việc là xuất hành, có nghĩa là mình bò ra khỏi nhà, xin lỗi quý vị nhé, chúng ta đi ra khỏi nhà là như thế nào mới là tốt. Thì đó, trong một số những cái lung tung đó thì anh Huy nói hơi nhiều một tí, không biết là Alex cho ý kiến là Alex thích cái nhào nhất. Anh Huy quên một điều là có một cái món nữa đó bà con, đối với anh Huy thì chắc anh Huy không thích nhé, là đánh bài. Thì cái món đó thì anh Huy không có thích, nhưng mà nhiều người cũng hưởng ứng lắm và họ nói ô chơi chút chút cho nó vui đó. Thì Alex có ý kiến như thế nào?
rất là thú vị, ngày Tết mình được nói những cái chủ đề này mà thứ thật là không có đủ thời gian để nói. Thì giống như anh vừa nêu đó, là khi lúc mà còn nhỏ đó thì cái mà em thích nhất đó là được lì xì, đúng không? Là nhỏ nhưng mà mỗi lần được cái bì lì xì màu đỏ đó là rất là mừng, dù là trong đó có một đồng hay là 50 đô hay là 100 đô. Nhưng mà bây giờ mình là lớn, là mình làm bậc cha mẹ rồi ấy, thì mình là ghét cái lì xì đó. Tại vì bây giờ mỗi năm mình cứ mình phải cho lì xì chứ mà ít có được nhận. Nhưng mà nói chung với anh đó thì thực tế là riêng với bản thân em đó, thì khi gần đến cái dịp Tết đó là em rất là nao núng. Cho nên thành ra cái việc mà sắp dọn bàn thờ, chuẩn bị gia đình, dọn nhà, dọn cửa, em rất là thích cái công việc đó. Tại vì mình đang chuẩn bị cho một cái Tết, cũng giống như mình đang chuẩn bị cho một cái Giáng sinh, mình thấy nó rất là vui, nó nhộn nhịp, cái trong lòng mình tự nhiên thấy nó giống như nó nở hoa ở đó. Rồi trong một cái việc khác mà em rất là thích làm là cái ngày Tết đó là thích gói bánh chưng, bánh tét, nhất là bánh tét. Tại vì mỗi lần gói như vậy đó, em dù em ở xa, đi xa ở đâu đó, em cũng hay gói bánh tét để nhớ tới cái việc mà mẹ mình hay làm trong một ngày Tết, và em học được cái việc gói bánh tét từ mẹ. Cho nên mỗi lần mà mình gói bánh tét thì nó để là một cái cách để mình nhắc nhở mình nhớ tới mẹ, nhớ tới cha. Đó là cái công việc của em. Em rất là thích trong cái mùa Tết.
Anh Huy thì cũng có một cái ý thích rất giống Alex á, là rất thích lì xì. Hồi còn nhỏ thích được lì xì, cha mẹ ông bà có thể lì xì rồi, nhưng mà khi mà có gia đình rồi bắt đầu có con cái thì lì xì lại cho con cái. Thì thực sự ra đó, khi mà lì xì cho con cái thì cũng chẳng là bao nhiêu, thì 5, 10 đồng, 20 đô thí dụ vậy ha. Nhưng mà khi mà mình con cái mình nó lớn lên, nó trưởng thành rồi đó, nó có công ăn việc làm rồi á, thì ngày Tết nó lì xì lại nhiều hơn. nhiều khi nó đưa cho cha mẹ mấy trăm đô hay là có khi cả ngàn đô không chừng nữa. Thành ra là cái đó là từ nhỏ tới lớn lên cho tới già anh Huy vẫn thích như vậy đó. Không biết là Alex nghĩ sao về vấn đề đó.
Hay quá. Và em tại vì con của em hai đứa nó còn rất là nhỏ, mới 8 tuổi và 4 tuổi, cho nên em đang trông cho nó lớn hơn nhanh.
Không sao, chờ em mười mấy hai chục năm nữa đi. Thì nó lì xì lại đúng không?
Dạ vâng, rất là vui, rất là vui.
Vâng, thì thời gian của chúng ta cũng không có còn. Thì trước khi là rời làng sóng, xin được cảm ơn quý thính giả là theo dõi chương trình của chúng ta cho tới tận bây giờ. Và sau chương trình, nếu quý vị có những ý kiến, những vấn đề gì mà muốn có thể thông cảm và liên lạc với lại anh Alex, thì có thể gọi số điện thoại là 1-757-318-1661, 757-318-1661, hoặc là email qua disanchiencranhvietnam@gmail.com, disanchiencranhvietnam@gmail.com. Rồi thì một lần nữa xin cảm ơn Alex Sai rất là nhiều đã chia sẻ vấn đề ngày hôm nay, và năm mới sắp đến. Chúc tất cả quý vị thính giả của đài cũng như là Alex Sai trong năm mới có một sức khỏe rất là dồi dào, làm ăn phát tài và đạt nhiều may mắn trong năm mới. Xin mời anh.
Vâng, em nhân dịp cuối năm dần và sang năm Mão thì Thái cũng xin mến chúc anh Huy cùng toàn thể nhân viên của đài cũng như quý thính giả của đài một năm mới an lành và hạnh phúc. Cảm ơn anh.
Trong mong chờ một đoàn quân thao thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên